This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Alo
Miến, alo Măng.
Alo Muối.
Bây giờ rồi.
Bên này là 12 giờ trưa đó.
Bên Muối là 9 giờ sáng. Mà đã qua mùa xuân rồi mà sáng thức dậy cả một tấm băng nước đá nó đọng trên bãi cỏ. Lạnh quá.
Ngoài cửa sổ.
Mùa xuân mà vẫn còn lạnh hả?
Ngoài cửa sổ của Măng đang có tuyết kìa. Tuyết nhẹ
bên
bay
này,
bay.
Bên này bên Thụy Sĩ thì nó khô quá, đến cả tháng không có mưa một giọt gì hết. Trời ơi, phấn hoa bụi hoa là tưng bừng. Miến là coi như là sút xít. Hy vọng là bên chỉ xin mưa, xin trời hai giọt mưa thôi. Mà bên đó hy vọng là không có bị thành sa mạc như bên Muối nhé. Bên Muối là cả nửa năm nay rồi không có một giọt mưa nào.
Thế thì bên bên Montreal này ướt át quá, mưa dầm mưa dề, xong bây giờ tuyết bay kìa.
Mưa sụp cả đất ra thì bây giờ mình làm sao chạy cái nước đó đến những vùng khô.
Ở bên này có mấy cái hồ nó khô rồi, người ta chụp với hình ra mấy cái chân cầu á, nó lòi cái cột ra giống như là cột nhà Piloti vậy đó.
Mà khô đến mức mà rêu không mọc được nữa mới khổ đấy nha.
Đó đúng là như vậy đó, bắt đầu thấy khô rồi, sợ rồi. Người ta bảo là bây giờ tuyết tan thì mưa sẽ đến, rồi nước ở trên tuyết nó xuống thì yên chí đi, mà ta nói như vậy nó tan ra thì nó thấm vào đất chứ làm gì nó có thì giờ mà nó ra đến sông đến hồ đâu.
Hôm qua thấy Thái Lan bị lụt kìa.
Người dân có những xứ khác thì lụt, bên xứ này thì mình hạn
đấy. Nghĩa là không biết làm sao cho vừa lòng mọi người hả?
Thế mới biết con người mình nhỏ bé quá
hình. Kỳ trước
sáng ngủ dậy mà biết mình còn đủ ăn, có chỗ nằm chỗ ngủ là mình mừng lắm rồi. mình nghe tin những nơi mà họ họ chiến tranh hay là họ tai ương thì thấy thương, quá là thương.
Dạ, mình thấy mình yên tâm, mình yên phận của mình cũng nhiều khi cũng cảm thấy khó chịu.
Thế.
Biết ơn, khó chịu thì không biết, mình không có khó chịu thì mình không có ích lợi gì cho ai. Mình chỉ biết là tại sao họ qua cái cảnh đó, thắc mắc mãi không chả có câu trả lời đâu.
Thì trước tụi mình
thế
nói
giờ, mang đến giờ cơm trưa rồi mang nấu cơm trưa
xong xuôi hết rồi, đừng lo chưa? Đừng lo, mang đã ăn rồi.
À, ăn
đâu
rồi.
Có chờ tới giờ này mới ăn.
Xong rồi bây giờ uống trà đó
hả? À hả, à hả,
cái xe đó
hả? À hả.
Dạ. Hôm nào mình phải nói cái món trà cái xe, hôm nào mang qua đây đi muốn làm thử cho uống xem có được không.
Thì chờ muối xem có gì thì biết cái thứ đó thôi chứ đâu dám đòi hỏi gì ghê gớm. Nhưng mà mới nghĩ ra là muốn nếm một tí xíu sữa của bò của muối.
Để muối xin con bò.
Xin con bò một xíu. Dạ.
Bò mình để nó bình thường thì cái độ đậm đặc, cái độ mỡ của con bò đó, cái độ krem ở trên đó nó tùy theo cái sức trưởng thành của con bò con nhé, chứ nó không có đồng nhất như là sữa mua ở ngoài chợ đâu.
Đúng rồi.
Tức là lúc con bò con nó nhỏ thì sữa nó lỏng lắm.
Dạ.
Rồi từ từ nó lớn lên thì con bò nó lớn lên thì sữa nó đặc thêm, nhiều mỡ hơn.
Dạ.
Dạ. Con bò này sinh đầu tháng 3 thì bây giờ nó cũng
được một tháng rồi.
Nó được 6-7 tuần, 8 tuần.
Nhưng mà hôm nay tụi mình nói chuyện, kỳ trước mình đã hẹn là mình sẽ nói chuyện trà chua, có đúng không?
Trà chua hay là trà tiểu đường?
Tùy các mợ thích cái nào. Để dành trà tiểu đường cho men đi, tại vì tối hôm qua hai đứa ngồi nói chuyện về trà tiểu đường, tại vì có mấy cậu em trong gia đình men đó. Để dành cái đó,
không
nào có men
thì
nói tiếp.
Ok, vậy mình nói chuyện là
trà chua.
Trà chua còn gọi tên là kombucha đúng không?
Ở thị trường Mỹ thì gọi là kombucha, và cái thế giới ngoài nước Nhật đó cũng gọi là kombucha. Đối với muối đó thì muối hay nói chuyện với mấy ông trồng trà thì họ ghét cái chữ đó lắm, họ bảo là nói mà sai như thế thì cứ nói hoài vậy tôi sửa không được. Kombucha đối với họ là kombu là cái dòng biển, cha là trà đó, họ có cái món họ lấy dòng biển về họ nấu thành canh họ ăn thì cái đó họ gọi là kombucha. Còn mình lại đưa cái món trà chua vào thì cả nước Nhật, nó có một bà Nhật lấy ông chồng Mỹ, thì ông chồng Mỹ đó mới chạy qua Nhật mở cái hãng làm trà chua, thì muối mới dặn mấy ông hàng trà đó, mấy ông trồng trà đến nó mua uống thử rồi. Họ uống về và họ nhăn nhó, họ bảo uống nước trái cây thì là uống nước trái cây, cho tí trà vào lên men, không có ngon gì cả. Mình mới ngồi cười, nó bảo các ông hôm nào mình gặp nhau thì uống cái món mà là cái món mà nhà muối hay làm. Tại vì ngày xưa bố mẹ cần thì muốn nghĩ là ngon, nhưng mà các ông uống thì không biết là họ nghĩ thế nào, cái đó mình cũng phải đợi thôi.
Đã gặp rồi thì muốn cho họ uống chưa?
Dạ có, khi mà các ông ấy muốn tiếp ở nhà đó thì muốn có cho họ uống, mà họ không hề nhận ra cái gốc cái ingredient chính nó trong trà chua là trà. Họ không nhận ra nhá, là tại vì nó có vị dâu, vị ổi, thì táo xanh đó.
À.
Họ nói cái này mà làm từ trà hay sao lạ vậy.
Mà ở đâu ra nó có mấy cái vị
đó? Vi khuẩn của muối nó có cái vi khuẩn táo với vi khuẩn đào hay là sao?
Dạ, nó là một cái trà chua, nó là cái này, nó là một cái thứ uống lên men. Ví dụ như quý vị pha trà nóng hay là pha trà đá uống thì nó cái hương vị trà nó mình cảm nhận được trên đầu lưỡi của mình, nhưng mà nó cũng chưa có phân hủy được hết những cái yếu tố ở trong trà để cho mình cảm nhận được hết đâu. Thế nếu mà mình cho nó lên men bằng vi khuẩn đó, thì nó phân hủy thành những cái nó gọi là aromatic ester hay là những cái vị khác mà nó cho đầu lưỡi mình cảm nhận được. đó là cái công việc của những cái con vi khuẩn. Mà hôm nay nếu mà quý vị các bạn muốn nói chuyện thêm chút xíu về vi khuẩn gì thì cho những cái vị gì để mà mình cảm nhận được. Tại vì nếu mình không cảm nhận được thì mình xuống bụng, cái axit ở trong bụng mình đó nó cũng phân hủy cho mình, thì mình có thể nhận được cái chất bổ đó nhưng mà mình không có cảm nhận được ở trên lưỡi của mình, tức là mấy cái taste buds, tiếng Việt Nam mình gọi là gì thì các bạn,
khẩu vị,
cái khẩu vị đó, nó có những cái mấu chốt ở trên lưỡi, ở trong miệng mình đó, nó cho mình cảm nhận được vị nọ vị kia.
Nhưng mà muối à, măng thì dạ, dốt vô cùng. Mình ăn thức ăn thì phải ăn đồ sạch và miệng chứ, tại sao nó chuyện vi khuẩn? Rồi vi khuẩn nó làm gì? Măng đâu có hiểu đâu.
Ồ, vi khuẩn đó là những cái con vật mà phải có kính hiển vi. Mà kính hiển vi loại tốt đó, đắt tiền đó, thì mới nhìn thấy nó, chứ còn mắt thường thì không trông thấy. Tức là vi khuẩn ở khắp vũ trụ này, cả trong người mình cũng là đa số là vi khuẩn đó. Cái số vi khuẩn ở trong cơ thể mình nó cao hơn là các số cái con số tế bào mình có nữa cơ. Thì mình gọi là con này tốt con kia xấu, nhưng mà thật sự ra mỗi con nó có một cái phần việc của nó. Cái vấn đề là cái sự cân bằng giữa các cái vi khuẩn với nhau. Nếu mà cái con mình đại khái mình nói như con xấu, thí dụ như cái con E. coli mà nó gây chất độc trong đồ ăn đó, nó làm cho bị ngộ độc đồ ăn đó. Hay là salmonella mình gọi nó là xấu, nhưng mà thật sự nó có xấu hay không thì đối với muối đó, muối nghĩ là nếu mà mấy cái con đó nó có một cái công việc ở trong thế giới, tức là nó phân hủy những cái chất thừa, chất cặn bã, tức là coi nó như là cái người đổ rác đó. Mình nói thí dụ khác to lớn hơn, dễ hiểu hơn nhé. Thí dụ như mình sống trong thành phố mà không có những cái xe đổ rác, nó đi nó đổ rác hàng tuần cho mình đó, thì cái số lượng rác nó sẽ như thế nào, kinh khủng lắm. Thì mình không có được khinh chê các cái người làm nghề đổ rác, tại vì họ làm một cái công việc nhiều khi còn cần hơn là những ông bác sĩ mổ óc. Và tại vì 100 người đổ rác cần hơn là một vị bác sĩ mổ óc, tại vì mấy khi mà mình cần cái người mổ óc đâu, nhưng mà cái người đổ rác mình cần họ hàng tuần, công việc rất là quan trọng.
So vậy sánh người đó phải có lương cao hơn chứ nhỉ?
Phải có lương cao hơn chứ, bây giờ mình phải tranh đấu cho họ, tại vì họ làm cái công việc khó khăn nặng nhọc mà lại không có được tắm tiếng gì cả. Mình
đúng rồi,
trả lương cao hơn thì cái đó muối không biết, mình không có nắm đồng tiền mình không biết, nhưng mà mình phải kính trọng họ ngang bằng hay hơn những quý vị bác sĩ bộ óc. Như vậy nữa. Tại vì
muối mà nói chuyện như vậy mới ra đường rồi mấy ông bác sĩ ném cà chua vào muối đấy.
Muối không sợ là tại vì trong gia đình muối đầy mấy ông bác sĩ, mà các ông ấy ngoài việc mổ óc, mình chưa bao giờ cần các ông mổ óc cả. Nhưng mà về nhà mà nói với ông trời con thì mình không có chịu, là tại vì chúng nó hàng em, hàng cháu mình. Mình phải gân cổ lên mình nói như thế. Thành ra các ông bác sĩ mình cũng nên khuyên họ là có tí kiêm nhường cho dân chúng đó nhờ.
Thế vi khuẩn với vi trùng,
ông trời con đâu.
vi khuẩn với vi trùng khác nhau làm sao hả mà mối?
Mối nghĩ nó là cùng cái định nghĩa đó, vi khuẩn với vi trùng. Trùng là nói về con, cứ như là con trùng là con sâu đó, là một cái sinh vật mà nó nhỏ li ti, mỗi con nó có một cái cân nặng, một cái trọng lượng, một cái hình dáng khác nhau. Nhưng mà nó người ta chia ra là virus là một loại nhá, nó có định nghĩa riêng của nó. Mình không có đi vào cái ngành chuyên môn đó làm phiền cái cốc trà của mình. Nó có virus, có yeast, có bacteria, thì mỗi con nó có một cái đòi hỏi trong môi sinh nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình làm cho nó sống hòa hợp, cân đối và cộng tác với nhau một cách nhịp nhàng, thì mình sẽ có một cái cốc trà chua thật ngon. Nếu mà nó không có cân đối nhau đó thì trà chua của mình dở lắm, không uống được.
Mà muối ơi, muối nói nó chua đó, nghĩa là khi mà nó lên men đó thì giống thì nếu mà là chua thì phải không?
Mình dùng cái chữ chua là cũng đúng, nhưng mà có những cái con vi khuẩn, có những cái giống nó ra những cái những cái chất nó gọi bên bên tiếng Anh nó gọi là metabolites rồi đó, tức là nó phân hủy cái thức ăn của nó thành những cái chất khác, nó làm cho cái tế bào của thức ăn nó nhỏ đi để cho mình cảm nhận được. Mà có nhiều cái vị, cái loại, thí dụ như là lactic acid chẳng hạn, thì nó cho ra một cái loại acid mà mình cảm nhận được vị chua. Nhưng mà có những cái acid khác nó không có vị chua. Khi mà mình có nhiều acid đó, nhiều thứ acid khác nhau do nhiều loại vi khuẩn khác nhau, nhiều loại bacteria khác nhau, thì mình cảm nhận cái vị ngọt chứ không còn là vị chua nữa. Nhưng mà cho muối lùi lại một chút đi, mình nói cái phân chia lớn, tức là yeast với bacteria. Xin lỗi, muối không biết cái chữ tiếng Việt của nó, vị nào mà muối biết thì xin cho muối biết nhé. Phân yeast đó là những cái loại như là làm rượu nhé, làm bia nhé, thì gọi là yeast. Nó là một cái...
chắc gọi là men, chắc gọi là men.
Vâng, vâng, đúng rồi, men. Men đó, hôm nay mình có chị men chạy đi đâu rồi. Men là... Xin lỗi, con bò nó kêu to quá, nó gọi con. tại vì muối ngồi ngoài sân. Cái men đó, người ta làm rượu nhá, làm bia nhá.
Làm giấm.
Số nó ở trong trà chua, nếu mà trong không khí của mình có men. Rồi làm cơm rượu nếp, ở Việt Nam mình đó cũng là men đó.
Yep.
Nhưng mà cái giấm, trà chua nó... Men, giấm, đúng rồi. Nhưng mà ở trong trà chua đó thì ngoài men, nó còn có mấy cái con bacteria nữa. Thì con men đó, nó làm trà chua thì quý vị phải cho trà, cho nước, cho đường vào để nuôi con men. Nhưng mà con men nó ăn... Nó ăn các cái thức đó xong đó thì nó cho ra alcohol, tức là cồn đó, rượu đó. Thì nếu là, mà mình chỉ ngừng ở đó,
cái con men là nó cần phải có đường rồi nó ăn thêm trà. Nhiều khi nó có đường nó đủ rồi, tại sao nó phải ăn thêm trà?
Tại vì trong trà nó có nitrogen, có amino acid đó. Thì nếu mà mình thì con men nó không ăn cái đó, nó chỉ ăn đường thôi. Nhưng mà cái con bacteria nó sẽ phân hủy cái nitrogen đó cho mình. Rồi từ những cái chất mà nói về các cái chất ở trong trà thì nó phức tạp lắm. Nó có cả 600-700 các cái hợp chất ở trong đó. Thì cái con bacteria nó phân hủy cái đó cho mình. Nó cho mình những cái vị khác. Mà nó lại ăn cái, nó ăn cái alcohol từ con yeast nó làm ra từ đường. Tức là nó đi hai chặng song song với nhau. Tức là con men nó ăn đường, nó cho ra alcohol. Rồi con bacteria nó chạy lại nó ăn mấy cái alcohol đó, đồng thời nó ăn mấy cái chất ở trong, chất khác ở trong trà. Trà nó cũng có một ít đường nhá, trà nó có một chút xíu đường nhưng mà nó có nhiều chất ở trong đó. Thì khi đó nó có, khi mà con bacteria nó ăn xong đó thì nó cho mình cái vị thơm lạ lắm, nó giống như là nước ổi, nước táo, nước nước nho thì nó không có mùi gì lắm, nhưng mà nước nước dâu, cái quả strawberry đó, quả dâu, dâu xanh, dâu đỏ đều có cả. Thành ra cái công việc của người làm trà chua nó không phải là làm ra giấm không đâu, mà cái công việc của họ là mang cái trà tốt và đường đến cho những cái sinh vật này, nó li ti. Làm sao mà mình tạo cái điều kiện sống của nó qua nhiệt độ, qua thức ăn, và mình ghép những cái con giống nào với cái giống nào để cho nó sinh trưởng một cách nhịp nhàng, không có ai lấn ai hết. Con nọ đứng đợi, con kia ăn xong, rồi đến phiên mình ăn xong rồi đi ngủ. Thế cứ ăn xong rồi đi ngủ, ăn xong rồi đi ngủ, xong rồi lại sinh sôi nảy nở ra. Nó tạo thành cái môi trường mà ai cũng vui vẻ sống và làm việc chung với nhau.
Thì muốn nói như vậy á, thì là phải có một cái sự hiểu biết rất nhiều về men, về vi trùng, vi khuẩn, các thứ đó thì mới làm. Chứ bây giờ bảo cái anh mặt mơ như muối miến thì làm sao mà làm được?
Dạ,
cái men mình cũng đã không biết nhận ra cái men này là men gì, rồi cái con này nó là cái con gì. Thực ra phải để người chuyên nghiệp chứ.
Dạ, thì nói như vậy cũng không đúng đâu. Thì mình, nếu mà cái đầu óc mình cởi mở mà mỗi ngày mình hiểu tới đâu mình làm tới đó đó. Muốn nói thí dụ nhé, khi mà muối huấn luyện cho những người mà làm trà chua để mà thành nghề đi bán cho người khác đó, thì muối khởi đầu bằng chỉ cho họ là cái loại nào nó sống ở cái nhiệt độ nào. Thí dụ như cái con men đó thì nó sống với cái nhiệt độ cao hơn. Thành ra nếu mà mình giữ cái nhiệt độ cao tức là cỡ 80 độ F Fahrenheit chứ. Quý vị nào mà mới thắc mắc thì làm ơn vô Google chuyển qua độ centigrade hộp muối. Tại vì gần như là cả thế giới dùng cái độ centigrade, nhưng mà đặc biệt cái nước cái chỗ muối ở đó thì họ dùng Fahrenheit, thì mình nói vậy cho nó gọn. Ví dụ 80 trở lên đó, thì mình khuyến khích con men nó sống. Nhưng mà con men nó ăn xong đó, thì mình phải hạ cái nhiệt độ xuống để khuyến khích cái con bacteria. Tại vì nếu mà mình cứ để nhiệt độ cao đó thì cái con men nó sinh sôi nảy nở quá nhanh. Thế rồi con kia đó thì cái con bacteria đó nó nóng quá, nó không có thích thì nó đi ngủ. Thành ra mình phải hạ nhiệt độ xuống cho nó thức dậy, nó ăn cái alcohol của con men nó làm ra.
Thì khi đó vậy cũng giống như là làm cơm rượu, nó cũng phải có lúc nóng lúc nguội, rồi cũng có người nhà nghề mới làm cơm rượu.
Mình phải tạo cái môi trường mà mình chỉ bấm cái nút thôi thì mình điều khiển được cái nhiệt độ đó, nó thay đổi một cách khá nhanh chóng thì cái trà của mình nó mới ngon. Chứ còn quý vị mà bê cái hũ trà chua để cạnh cái bếp nấu cơm lửa cháy bừng bừng là cái trà chua nó ra nó cái vị chua gắt khó chịu vô cùng, là tại vì chỉ có những cái con bacteria nó sống ở cái nhiệt độ cao đó, nó sinh sôi nảy nở, nó cho ra cái chất axit nó chua gắt. Thế mà mình điều khiển bằng cách mình hạ cái nhiệt độ xuống thì những cái con mà nó ống ẻo hơn, nó khó nuôi hơn, nó sống với cái nhiệt độ lạnh hơn, mình phải o bế nó một chút thì nó thức dậy. Nó lấn cái con mà thô bạo kia. Mà quý vị uống cà phê đó chắc cũng biết đó, có cái loại cà phê nó thô lắm, nó sống dễ dàng ở cái nhiệt độ cao nhưng mà cái vị nó thô, nó không ngon. Ngược lại có cái loại cà phê mà nó gọi là cái gì, chị Măng nhà mình uống cà phê có biết không?
Không,
muối không phải sao là dân cà phê. Một cái kia nó gọi là Robusta, một cái kia nó cái gọi là Criollo thì phải. Là cái cà phê nó phải có cái nhiệt độ nó khác đi thì nó lại rất ngon, nó thanh tao mà nó cho mình cái vị đặc biệt ghê lắm cơ. Thì mấy con bacteria này cũng vậy đó, những cái con mà nó sống chung với con yeast thì ồn ào chạy ra ăn hết tất cả alcohol đi, xong rồi sinh sôi nảy nở. Thì cái kết quả của mấy con thô bạo đó là lactic acid nó rất là gắt. Thành ra nói cái chữ nhà nghề nó gọi là malolactic transformation, tức là mình phải có một cái loại vi khuẩn khác, một cái giống khác nó chạy vào nó ăn cái lactic acid đó. Xin lỗi, không phải nó ăn, nó lấn cái con mà cho ra lactic acid đó, mình đợi nó phân hủy xuống thành malic acid. Thì khi mà mình có một cái chuỗi acid thật là nhiều, một số acid nhiều hơn đó, thì cái nó bù vào cho cái kia. Giống như quý vị nấu canh thì đâu có phải là nêm bằng muối không, nó cứng ngắc, nó mặn lắm. Mình phải nêm chút nước mắm, tí muối và một tí đường, ba cái nó hòa quyện lại với nhau để cho cái vị đậm ngon, phải không?
Em mới nói như vậy á, thì khi cái món trà chua mà muối làm á là muối đã nghiên cứu đến 10 năm rồi phải không?
Dạ,
thì muối phải mở cái hãng tên trà chua của muối chứ. Bây giờ dạy cho học trò nó làm thì mình biết dạy ai cho thành nghề đấy.
Dạ có, muối làm cái trà chua này từ năm 2023 khi mà mình mới bắt đầu vì nhu cầu chứ không phải là muối gọi là sành sỏi gì thì về ăn uống lắm đâu. Hồi đó mẹ muối bị ung thư đó thì mới biết là cái trà chua nó có công dụng là nó loại các cái nó làm cái gan, nó trợ cho cái vụ làm gan. Ở tại vì cụ hồi xưa làm phóng xạ gọi là radiation đó, để chữa cái bệnh ung thư đó, rồi thì chemotherapy là thuốc đó, nó vô trong người nó phá cơ thể kinh khủng lắm. Thành ra khi mà cụ uống trà chua vào thì những cái chất độc đó nó được loại ra. Mà nó loại cái cách này hay lắm nhá. Nhưng mà mình không nói đến đó thì sợ bị các chị la là mình sân nói cầu kỳ như vậy. Mình chỉ biết là khi mà uống thuốc nhiều đó thì nên uống trà chua để nó giúp cái lá gan với lại cái bộ thận của mình nó loại những cái chất độc trong người, trong cơ thể ra.
Thế bây giờ không có trà chua thì uống kefir có đủ không?
Dạ, kefir nó có cái công dụng khác. Nếu mà không công có trà khác. Chua thì dạ, thì cũng là cái chất axit đó nó loại, nhưng mà nó không có loại một cách hiệu nghiệm bằng như là trà chua. Tại vì cái vấn đề nó là cái ionic bond đó. Thì hiện tại đi vào cái lĩnh vực mà các cụ la là lo nói gì kỳ cục vậy.
Nhưng mà
mình hoãn cái đó lại đợi một kỳ khác đi.
Nhưng mà
cái trà chua nó rất công hiệu, nhưng mà đừng có lạm dụng nó nhé, tại vì nó lên ngang hàng với vị thuốc đó chứ không phải là uống thế nào cũng được đâu.
Măng có kinh nghiệm lạm dụng kombucha, bởi vì măng làm bằng chất bằng mật ong, bằng maple syrup rất là ngon, và lại có được cái trà ngon nữa. Thành ra làm ra đó mà mình tự làm đó, nó khi nó bắt đầu nó sủi bọt lên mà mình uống đó, nhiều khi nó mùi nó y hệt như uống champagne. Hoặc là có khi giống sát xị con cọp, tùy cái lúc nào mình stop nó còn cái độ ngọt hay là nó chua dần nhiều. Măng thì măng không có biết làm cao siêu như là muối, là bỏ vô lạnh xong bỏ ra lại thế này thế kia nọ. Măng cứ để trên counter top thôi. Thì măng uống mà măng rất là thích là bởi vì từ nhỏ tới lớn măng bị cái bệnh lưỡi nó khô. Uống bao nhiêu nước ọc ọc vô bụng nó chỉ có ếch bụng ra thôi chứ nó không có hết cái khô trong cái miệng. Mà từ khi mà măng uống cái kombucha này á, thì cái miệng của măng nó hết cái khô đó, nó rất là dễ chịu, mà lại thấy tiêu hóa rất là tốt. Thành ra cứ thế mà uống thôi. Và uống rồi mà vì nó ngon quá, thế là uống thay cho nước luôn. Một ngày mình tự làm, mình tự làm cho nên nốc một ngày uống 1 lít. Cứ thế mà nốc. Thì đến
một... Là có 1 lít đường rồi còn gì nữa.
Không, lúc đó lại mình không hiểu, mình chưa tìm hiểu, mình không có thời giờ tìm hiểu, mình lại nghĩ rằng mình bỏ đường vô, nhưng mà nó biến thành thứ khác, nó đâu còn đường trong đó nữa, mình nghĩ như thế. Nhưng mà thật ra là sau này mới hiểu, đọc hết những cái nghiên cứu nó mới giảng đó là cái đường mình bỏ vô đó nó là sucrose. Thì khi mà cái nó qua cái con giấm nó lên men đó, thì nó trở thành là fructose, là giống như là đường trong mấy trái cây. Mà ở Canada trời lạnh, mùa đông làm gì có trái cây ngon, mà thành ra không thèm một tí nào, không thèm đường luôn. Nó ủa sao tốt dữ vậy ta. Rồi trời lạnh hả, ai than lạnh, măng bao chẳng bao giờ thấy lạnh cả. Rất là ồ, vậy là cơ thể của mình nó tốt quá, nó thích ứng được với môi trường. Cho đến một ngày đẹp trời thì măng đang dậy ngồi trong lớp măng soạn bài, măng cúi xuống măng thấy ồ chóng mặt, xong ngừng lên cho cúi xuống trong mặt tôi chết hay là mình bị stroke, sợ quá. Thế là tự động lái xe đi, bảo nghĩ là phải đi uống cái aspirin mà dose nhỏ nhất, chạy tới pharmacy. Mà chạy tới pharmacy người nó khó chịu quá rồi, chịu không nổi nữa. Thì bên kia đường pharmacy nó là cái nhà thương, mà măng không dám, măng khó chịu đến mức măng không dám lái xe, măng sợ măng đi xe rồi măng tông vào người ta. Măng bỏ xe ở bên đáy bãi đất của cái pharmacy, mang đi bộ, mang băng qua bên nhà thương, mang đi vô emergency. Vô emergency nó thử, nó lấy cái là thấy nó làm long quăng, nó kêu tới kêu lui 2-3 lần. Măng nói ủa mình chưa nghĩ là bị gì. Đến khi nó kêu vào thì nó cho lên cáng xe đẩy, thế là ố chết cha mình bị gì thiệt hả. Thì nó cắm nó làm monitor tim tùm lum tà la, tại vì nó thấy tăng xông của măng nó phọt lên phọt xuống, phọt lên phọt xuống quá sức. Thế là nó ấy lại. Thì măng có khai thật với ông bác sĩ người Ấn Độ. Măng mới nó hỏi măng có uống cái gì, uống thuốc gì không. Không uống thuốc gì cả, không có bao giờ, chỉ có ăn thôi. Thế măng mới nói hay là tại vì tôi uống kombucha. Uống trà. Nó hỏi kombucha là gì, thì bảo thế đó là trà mà nó chua. Nó bảo ồ cái trà nhiều khi nó làm cho khô ra trong người đó, phải này kia. Thì nó, cái lý do chính măng bị như vậy là măng bị dehydrated. Thì cái chuyện đó là chuyện là mười mấy năm trước, gần 20 năm trước rồi. Đến khi mà Covid á, thì măng mới đi thử máu, thì nó mới lòi ra là lý do vì sao mà mình không thấy lạnh. Bởi vì triglycerid ở trong máu quá cao. Ở dưới bình thường của người ta là dưới 150. Mà măng đi khám là thử máu ra, nó ra là 600 mấy. Là đã cao. Không, 400 mấy, 500. xong rồi đi chích mũi đầu tiên một cái, nó làm như băng rồi, bị stroke, cái tim nó giật, nó khó chịu thế này kia, mang đi bác sĩ lại thử máu ra, nó triglyceride nó lên tới 724, thành ra măng là có bí danh 724 đấy nhé, là
Dí danh đó,
bí danh đấy,
không không được không được chích ngừa COVID đó.
bí danh 724. Thế là măng chích ngừa xong cái mũi thứ nhất đó, như vậy đó, măng phải chờ, măng mới fast rồi măng nhịn, măng không ăn uống gì hết nữa, thì thay vì phải uống thuốc đó, măng không muốn uống thuốc. Thế là măng làm cái kiểu của măng, có người mách măng là làm fasting nhịn ăn, thì măng làm được sau rồi xong, cái là tính là làm 7 ngày mà làm đâu có nổi 7 ngày, mới có 1 ngày thôi đầu nó quay, thế là phải ngưng, thế là coi như làm 48 tiếng thôi rồi ăn từ từ trở lại, thì sau đó đi kha đi thử máu lại thì nó xuống còn có 170 thôi, thì thấy là mình hiểu là cái ăn uống là nó mạnh đến như thế nào, nó quan trọng đến như thế nào, nó xuống thế thì nó từ đó nó xuống rồi thì yên tâm không làm gì nữa hết, thì cũng tránh không ăn đường không ăn ngọt này kia rồi. Chưa hết là nó ngon nữa, mà mình khi mà mình ăn ngon cái mình cứ nút nút trong cái miệng á, trong cái hàm răng trong này nè, thì một hôm tự nhiên mang ăn mang thấy có tôm ở Louisiana đó, trời ơi ăn sống nó ngon ơi là ngon, ăn với củ kiệu ăn tì tì xong cứ thấy chết cha, cái răng á nó như nó mủn ra, nó ra cái tại sao mình ăn mà nó hỏng răng thế này, thì vì sau mới hiểu ra đó là cái kombucha đó, nó làm cho hỏng luôn hết cái men răng.
Đúng rồi, giống như là bạn làm giảm và chồng giống hay còn gì,
Dạ, hành
là
hỏng
calcium
hết hết
calcium
cái
nó
măng
làm
răng, hỏng
nó
hết
bị
men
tàn
răng.
ra ở trong giống.
Dạ, nó thành ra
Ừ.
cái hàm răng hàm của măng bị hỏng hết cái men ở trong đó. Và bây giờ là khổ sở vì răng. Đó thì đó là kinh nghiệm với kombucha mà
Bây
uống bậy
giờ
bạ đó.
đó,
Kinh khủng lắm đó.
khi mà
Nhưng mà trong người thì rất khỏe nhá. Bụng xẹp hết và tiêu hóa rất là tốt, không có vấn đề gì hết, mà sức khỏe thì thấy mình rất là khỏe. Mà nhiều khi mình đang ngồi làm việc mình thấy nó hừng 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 trong người vậy đó. Mình đâu có biết là đó là nó cái
tại
gan,
vì
cái lý do là cái gan đó, nó thả, nó làm việc không nổi. Thì khi mà cái sucrose, cái đường đó, fructose đó nó vào trong cái gan thì cái gan nó làm không nổi, nó thải ra máu á, thì là thành triglyceride. Bây giờ là hậu quả là có thể là bị gan nặng nữa đó.
như vậy thì có một cái cách mà phải đo cái tình trạng đường thời của cơ thể và chỉnh cái đồ ăn như thế nào để cho cơ thể
À,
đủ
thì
chất vào lúc đó thôi.
bây giờ là măng
Em
là phải cẩn thận đồ ăn lắm, đã có một thời, bây giờ mình đến cái tuổi là mình
thật
ăn
thật
vô cái
nhiều
mình
khi
cảm thấy được liền nó là cái tác dụng như thế nào liền, chứ không phải như trẻ nữa đâu.
thật thật là một cái thái độ, nhưng mà thực tế thì làm gì ở trong bếp để ăn như vậy,
Dạ.
là một cái câu hỏi mình cần trả lời cho chị Mang ạ.
Dạ. Dạ, thành ra không, thứ nhất đó là măng hiểu đó là cái thức ăn là thuốc. Đó là điều măng hiểu rất là thấm thía. Điều thứ hai là cái bởi vậy cho nên cái lạm dụng ăn nó rất là mệt. Ăn mà ăn nhiều quá, măng nói thật nha, măng thấy mấy cái tiệm phở mà quảng cáo bán phở mà to như cái chậu á, xong rồi phí phạm, măng chịu không nổi mấy chuyện đó đâu. Nó cái đó là nó đúng là một cách, nghĩa là nó là một thứ văn hóa đồi trụy mà nó không có gì hay ho hết. Măng nhìn cái đó
Cái đó
măng
là
rất là bất
cuồng
mãn.
cuồng đó, ông cuồng đó.
Măng rất là bất mãn, tại vì măng biết nếu mà thực phẩm mà làm thật tốt á, nó là thuốc. Và mình ăn nó mình cứ phải cẩn thận mình ăn như thế nào để cho cái người mình nó khỏe lại làm chuyện khác nữa, tại vì mình có những cái thói quen bậy đó, thói quen bậy ăn bậy làm cho hại sức khỏe.
Thì cái vấn đề là cái nguyên tắc là điều độ vừa phải và đúng,
Thì
đúng
nói thì
và đủ.
dễ nhá. Nói thì dễ, mình biết là phải ăn điều độ, mà thế nào là điều độ, thế nào là vừa phải đó,
Thì có
thành
cách
ra
đo nữa mà đúng không? Thì tất cả
nghĩa
những
là
cái
chỉ
chân
khi
lý
đói thì
sự
ăn
thật.
no cái là ngừng thôi hả?
Dạ không.
Mũi thì đo, mũi thì là nhà khoa học ra rồi, máy đo của mũi là có sẵn rồi, mũi đo được.
Mà
Mà với
đo thì
lại
sao? Đo là
mình
sao? Đo là sao ở mũi?
dạ cho mũi lùi lại trước, mũi nói là tất cả những cái chân lý sự thật nguyên tắc nó có trong thế gian thì cả rồi, để là mình có ý đi tìm thôi chứ cũng không có phải là trên trời dưới đất gì đâu, nó ở trong tầm tay của mình nếu mà mình muốn là có thể có được. Đo đó là có một cái phương pháp đo không có phải là thử máu, không có phải là chứa đựng cái gì ghê gớm cả, mà đo bằng cái cách là đo cái nước nước bọt cái lại nước tiểu của mình là hai nơi mà cơ thể mình nó thải cái gì ra, nó cho mình biết được cách rất là chính xác là mình hấp thụ được cái gì và mình thiếu chất gì. Mình nhìn cái thứ gì mà cơ thể nó thải ra, tức là nước bọt đó, nước tiểu đó, nó có bảy cái bảy con số. Cái đó là một cái vấn đề nói khó, một cái nói cho chi tiết thì dễ hiểu được, không nào muối.
Đó là cái phương pháp mà muối dùng để bà giữ sức khỏe hả?
Dạ, mình áp dụng vào thực tế mà ai cũng làm được.
Yeah.
Chứ không phải là cần đến một vị bác sĩ mà phải có cả trăm năm kinh nghiệm thì không có đâu.
Yeah.
Cái cách đo này nó đơn giản. Nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên tắc ở đằng sau đó.
Mm.
Ví dụ như muối mang thải ra những cái chất gì đó, mình nhìn đó rồi, ôi mình ăn đầy nhiều quá, mình được ăn nó nữa. Thì ăn cái khác. Thì muối đang nghĩ là cái răng mà nó hư như vậy và chất đường nó lên cao như vậy, có lẽ là muối thiếu canxium, nhưng mà không có nói bông cô về được, phải đo là thiếu bao nhiêu, cần là cần thứ canxium nào. Chứ bây giờ đi ra chợ mà nhìn cả đống canxium bày ở trong tiệm, nó không phải là cái nào nó cũng đúng cho mình đâu nhé.
Nhưng mà cái chuyện logic á, là tại vì trong người mình mà dư axit á, là axit nó lấy cái canxium trong cái xương của mình ra, cho nên mình phải thiếu canxium. Cái đó
tức
logic
là mình
đó.
Thiếu, tức là mình hai cách nói. Một cách đó là mình nói mình dư axit. Cách kia đó mình nói là thiếu canxium, thì nói cách nào cho đúng, cái đó mình phải đo.
Nó là dạ, nó cũng có cùng là một cái phenomenon đó, một hiện tượng đó. Dạ.
Tức là
cái người mà cái đo mà nói nôm na ra nó giống như là mấy người mà phụ nữ mà có bầu đi mua một cái test có bầu đi tiểu ra rồi nó đo, hay là sao đo như thế nào?
Dạ thì nó có máy, tức là đo cái pH level, tức là không phải là đo axit hay là gì, đo là hai cái chất ở trong người nó kéo nhau như thế nào, cái resistance đó. Tức là ví dụ như quý vị chơi dây kéo đó, kéo cái dây thun đó, thì cái bên nào khỏe hơn thì nó kéo nghiêng về phía bên đó, thì mình biết là mình thừa cái chất đó. Cái bên nào nó yếu thì nó sụp đi, thì là mình biết là mình thiếu.
À, tức là cái theory axit với kiềm. Cái theory axit kiềm á, Măng có nghe đó.
Không phải là axit với kiềm. Nó là cái resistance, nó khác với là cái axit với kiềm.
À.
Cái này nó là cái sức co giãn. Nhưng mà cái này đó là một cái cách nhìn khác mà muối thấy nó chính xác hơn. Giống như hồi nãy tụi mình nói chuyện bơm cua với nhau, mình nói là cái tế bào mà nó tăng trưởng như thế nào thì nó thành cái hình dạng con người hay là gì đó. Thì các cụ có cái thuyết là nó tách ra làm đôi, nhưng mà cái đó là không chính xác nhé. Không phải là tách đâu. Cái gan của mình nó tạo một tế bào mới. Thì cái nhìn nó chính xác hơn. Muối vừa học được, mình thấy mình bỏ mắt ra thì nó tất cả những cái hiểu biết của mình về sau này nó có nghĩa lý, nó hợp lý hơn. Mình nói nó tách ra thì nó cái động lực gì là ai lấy dao lấy kéo gì cắt ra làm đôi hay sao. Chứ đó nó không có lý. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện khác. Bây giờ trở về cái chuyện kombucha đi. Muối thì bị mấy ông Nhật mắng là không được gọi nó là kombucha, cho nên muối xin gọi nó là trà chua. Nói là lên men thì cũng không chính xác nữa. Tại vì cái con men nó lên men, nhưng mà đồng thời có những cái con vi khuẩn khác nó phân hủy thêm cho mình. Để mình hấp thụ được cái chất bổ của trà và của đường. Thì muối mới ngồi với chuyện là những cái vi khuẩn như thế này mà nó là cái loại mà bé nhất để trong thế gian mà mình biết được đó. Phải nhìn kính hiển vi tối tân thôi, chứ còn kính hiển vi mua ngoài chợ thì chắc cũng không nhìn thấy nó đâu. Mà từ con vi khuẩn bé như vậy lên tới con người là cái sinh vật to lớn nhất, đứng ở trên nóc của nóc các cái loại sinh vật. Mình có cái nguyên tắc gì chung không thì muốn đến nghĩ. Nó bé như thế mà nó cũng biết sống hòa hợp, nó đợi nhau. Con này làm việc xong đi ngủ thì mấy cái con kia chạy lại ngồi cái bàn tiệc nó ăn tiếp, rồi đi ngủ vậy. Một lớp khác nó đến nó ăn nữa thì nó mới cho mình cái cốc trà ngon để mình uống. Cái con người thì sao? Con người thì trong Kinh Thánh nói là không có bộ phận nào ở trong cơ thể mà cao sang quan trọng hơn các bộ phận khác. Cái óc thì nó đứng, nó làm việc của nó, cái bao tử nó là vườn của nó, không có cái gì sang, không có cái gì hẹp, bàn tay năm ngón, ngón nào cũng cần cả, một đôi ngón được thấy cấn lắm, không làm việc được. Thế con người này, có người sang, có người hẹp không? Mỗi tôi ngồi, mỗi lận thẳng nhìn với cái chuyện đó, thì muốn thấy là mỗi người một kiểu, một vẻ, mỗi người làm việc một cách, suy nghĩ một cách, đi một con đường. Thì người nào mà cộng tác được với mình đó thì mình họp lại thành một cái đội ngũ sinh hoạt chung với nhau, có từng có lớp, người làm việc trước, người làm việc sau.
Đấy, nhưng mà phải cùng đồng chí hướng thì mới thích làm chung với nhau chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Nếu mà làm một cái chương trình gì đó thì muốn nghĩ là lúc khởi đầu cần có đồng chí hướng, nhưng mà khi thành một cái khối, ví dụ như một cái khối lớn hơn một chút đó, thì cái chí hướng của mình nó cũng mở rộng hơn một chút, thì mình có thể hội nhập nhiều người thêm được. Muốn nói ví dụ, cái lúc mà muốn khởi đầu làm cái trà chua thì chỉ có hai chị em thôi, tại vì nhà có năm người, nhưng mà những người kia thì cho là mình lẫn cổng làm cái chuyện gì đó vẫn phải chống đối. Thì khi đó mình chỉ bàn chuyện với cái cậu em mà hợp lý với mình thôi, tại vì nghe chống đối nhiều thì nó không giúp gì cho mình được hết. Mình cần cái tương trợ như vậy để đi cái bước tới. Thế mà bây giờ thêm được cậu em nhìn thấy cái công việc mình làm, và cái cô vợ của cậu em đó là thêm được một gia đình nữa làm trà chua, là cái công cuộc của gần như là mười mấy năm. Rồi gần đây lại có ông anh lớn mà ông đi tu, ông là ông cha cho nên không có vợ, ông loay hoay ông làm trà chua cho cả cái nhóm làm việc phụ ông trong văn phòng đó. Tức là các bà chưa ngồi trong văn phòng thì chỉ có ngồi đợi cha làm trà chua mang đến cho các bà uống thôi.
Ông cha thì thương
ông cha tôi bảo là mình chả có gì biếu các bà thôi, các bà uống trà chua thì mình cha cứ làm xong mẹ nào mang đến cho các cô các bà uống. Thì mình cũng thấy là cái tiến bộ nó chậm lắm, nhưng mà cũng có tiến bộ đó.
Nhưng mà ở ngoài chợ nó bán tùm lum à, muối à.
Thì khổ nổi cái muối cũng biết như vậy, trời ơi, đến Costco mà cũng bán rẻ lắm.
Ừ, uống mấy cái thứ đó để làm gì, nó chả có cái gì trong đó hết.
Thì mình đưa lại cái tư tưởng mình nói từ trước đó, là cái dòng thức ăn mà sản xuất theo con đường kỹ nghệ có cái số người để bán cho đại chúng, nó như là gần như là không có một cái giá trị dinh dưỡng gì đấy. Thành ra cái phần đó mình không cần nói được nữa. Quý vị nào không làm đó, thì muốn đề nghị là cái kiếm người nào họ làm cái nhà của họ thì may ra mới có một chút chất bổ để họ làm kiếm.
Thì cái đó là
tư tưởng đó là một cái cung cách, cái phương cách làm việc khác hẳn. Mình không bây giờ mình không có thời giờ nói đến cái phương cách đó. Muối đã tìm hiểu, tại vì hồi xưa hãng của muối, hãng trà đó, cũng có làm trà chua để bán. Thì khi mà mình phải đương đầu với những cái luật lệ thì chính phủ đưa ra thế này để mà để lên kệ bán ngoài chợ đó, nó thành những cái sản phẩm khác hẳn, không còn cái giá trị gì nữa. Cho nên muối quyết định đi một con đường khác.
Nha, thành ra mình okay, chỉ
ông phi hành gia, ông khoa học gia, ông đi làm cái phần việc mà bắn hỏa tiễn lên mặt trăng đó. Thì khi mà ông về hưu, ông mới làm một cái hãng trà chua. Ông nói làm chi vất vả khổ sở vậy, tôi có thể làm được mấy triệu gallon mà chỉ có nửa tiếng thôi, bán có tiền nhiều lắm, mọi người ồ vào mua. Cái hãng của ông bốc lên tới trời gần như là qua đêm đó. Thì ông nói chỉ có một vấn đề rất nhỏ mà người ta mua một lần thì người ta không mua nữa, mà tại vì cái vị nó quá rẻ. Chị thấy mất lên răng, tôi không được cái việc gì cả. Cho nên ông hút mấy triệu, ông đi về, ông về hư. Thì cứ ngồi để cười mãi. Rồi thì là trong cái thế giới khoa học đó, họ có cái hiểu biết đó, nhưng mà họ có cái lỗ trống trong cái hiểu biết. Tại vì cái đám con cháu trong nhà bệnh thì PhD rồi biology nhiều lắm, nước nhất cả đông. Thì nó tụi nó cứ nói chuyện trà chua đó, có nhiều ông khoa học gia PhD level làm trà chua mà chỉ than có một câu là dở lắm, uống không được đâu nhá, bịt mũi vào mà uống. Thì nhiều lúc mình cũng 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 muốn bốc điện thoại lên hỏi thăm các ống bụi tím, nhưng mà mình nói thôi mình cứ cắt hồi đây đi, làm trà ngon mà uống chả tội gì.
Thì ăn thua cái trà, nếu mà trà ngon thì đường ngon nó ra ngon chứ có gì đâu, mà vậy thì bán bao nhiêu cho vừa. Thế đồ đồ của muối.
Cái phương cách, cái vật liệu, đúng rồi,
vật liệu và cái phương cách và cái dụng cụ của mình, nhưng mà
Dạ.
cần nhất đó là cái tâm của mình, là làm
Dạ.
để cho thành một cái thức uống mà nó dưỡng mình, hay là làm thế mà mình có hàng triệu bỏ vào nhà bạn.
Dạ.
Cái đó là cái câu trả lời mà muốn trả lời hàng ngày đó.
Dạ.
Cho nên muốn thu về, muốn nói rồi có chịu thì cũng vô ích thôi. Mình đã không biết đếm tiền, mình có chịu trong túi mình cũng chả làm gì để nó. Mỗi ngày mình ăn mấy bữa,
Đúng
uống mấy cốc
rồi.
trà mà phải lo như vậy.
Mang vài vài tuần nữa tụi mình gặp nhau ấy, cho mang thử ship một miếng, mang rất sợ nhé, mang không dám uống kombucha nữa. Nhưng mà cho nhưng mà mang muốn mang mang muốn phải nếm cái củ muối một tí.
Mỗi ngày 125 ml thôi, muối sẽ không có cho mang làm được. Nhưng mà muối đã làm sẵn một cái bình trà lớn lắm, muối làm 20 lít để riêng cho.
Chắc muối chắc măng chỉ dám 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 nhấp một miếng thôi để cho biết mùi thôi, không có dám. Trời ơi, có bữa kia Điền đám cưới dễ thương lắm nha. Ông đồng nghiệp của ông xã làm đám cưới, lại hai người có vẻ dân hippie Mỹ, dân hippie ngày xưa đó, cái đãi trong một cái vườn nho, xong rồi ăn thì là pizza mà đủ kiểu mà rất là gourmet. Một cái xe pizza đến mà làm những cái pizza loại rất là đặc biệt. Thì mọi người ra đó xong rồi có nhạc nhảy, xong rồi uống, thay vì uống rượu thì là uống kombucha. Nó bán ở trong một cái thùng bằng sắt, nó bơm ra mà ngon ơi là ngon, rất là ngon. Chỉ có cái là không biết là chất lượng ở trong như thế nào, cái độ để mà giúp cho sức khỏe mình như thế nào thì mình không biết, nhưng mà nó rất là ngon. Cái hôm đó mà còn nhớ mãi, mà mang cũng đã biết sợ rồi, lúc đó mang cũng không dám uống nhiều, chỉ dám nếm thôi đó. Nhưng mà người ta đãi khách như vậy đó, đãi rất là vui. Cái buổi đám cưới thiệt là vui đó, đã làm kiểu hippie một tí, rất là thoải mái. Thì đãi để kombucha làm nước uống cho những người không uống rượu.
Thế nhá, thành ra kỳ này mới rất là trọng bạn, chị mang xuống và mới đã làm một con bò để mà lắc được là sẽ có bò
Rồi.
nước lạnh ba
Rồi.
tuần nhé, 3 tuần là lý tưởng nhé. Thôi thì
Ok.
em thực ra cái món khác không không
Kỳ
ăn.
sau kỳ sau là mình hẹn nhau thâu tại chỗ chứ, của muối nhá.
Tại chỗ ăn bò lúc lắc.
Muối
Bò lúc lắc thì uống trà chua.
muối lắc, muối trà chua và tôi thương.
Rồi ra nhặt trứng gà, trứng vịt rồi nhé.
Bò tái chanh đi. Không,
à.
muối phải ăn phẳng. Tại vì muối là quả cháo với bụng mà. Người Anh, người Âu Châu đó, người gọi gọi là beef tea đó, tức là nước dùng bò mà không phải nấu từ xương không, mà cả cái bộ da con bò, cả bộ xương, cả bộ da, và một cái lượng thịt cân đối với cái xương với cái da đó, nó sẽ
À,
làm cho
nó có collagen, đủ nhiều collagen.
nó có đủ các cái chất để mà nó ổn lại cái bộ da của chị mang đấy nhé.
Hy vọng
Bạn phải phải bay ngay lập tức tới
vọng.
đây luôn hả chị?
Nhưng mà nói thật nhé, cũng phải cẩn thận, là bởi vì cái gan của mình á, nó đã làm việc không nổi rồi mà mình cho nó ăn bổ quá nó cũng chịu không nổi, nó cũng bung đó.
Cái bà này không giảm dụng quá, không có được như vậy được.
Dạ.
Mỗi ngày ăn một bát phở thôi chứ phải là ta uống bát phở một ngày đó, làm gì
Chết rồi, cái này là không giảm đói đi nhá.
còn là lạm dụng không à.
Cái ý muốn muốn nói là khi mà mình ăn thì mình không có cần có đầy ắp ách, đầy bụng đứng lên không nổi. Mình
Dạ.
ăn mà mình cảm thấy thỏa mãn lực đứng lên mình đi làm chuyện khác.
Dạ.
Và muốn muốn báo động trước cho chị ăn nhé, đi giày đi bộ, muối sẽ dẫn lên đi hiking ở trên núi.
À, măng chỉ
Tại
có giày đi bộ thôi, đừng lo, giày cao gót đã vứt từ lâu rồi.
đằng sau nhà muối là hai cái con đường hai kinh dài lắm nhé, đi qua luôn cái thành
À
phố bên cạnh đấy,
ha.
cái đường
Ok, hết sảy.
và phải đợi họ
Hết
phải đợi
sảy.
tối mới đi được, ban ngày mới
Hết
đi chạy
sảy.
bộ.
Hết sảy. Cái gì đó, nói chuyện ăn uống thì Măng nghĩ là tới cái tuổi này của mình rồi đó, không ăn nhiều được, ăn nhiều vô nó ốc bách nó tiêu không nổi. Bà thấy rõ ràng là cái người ta nói đó, nếu mà ăn vô á, mà mình buồn ngủ á, là không đúng, là đúng lắm đó. Tại vì bây giờ ăn xong là chỉ có muốn gục ra ngủ thôi, nó lấy hết sức của mình để nó tiêu.
Cho muối ngắt lời chị Lan một chút nhé. Chị Lan nói như vậy thì về cái lượng, tức là cái lượng của đồ ăn ăn bao nhiêu đó, nhưng mà cái mà chị thiếu muối, cái muối cục ở túi của mới nói đó lại là cái phần, tức là cái đồ ăn đó, nó phải mang được cái chất dinh dưỡng để cho cơ thể mình nó hoàn lại sức khỏe và nó duy trì cái sức khỏe đó, tức là mình phải có đủ chất dinh dưỡng cho người mình để tạo ra năng lượng để cho người sống cho vui cho khỏe. Tức là cái phần mấy cái lượng mình phải suy nghĩ cho đúng là vậy.
Đúng rồi, phẩm với lượng. Nhưng mà nếu mà đi chợ bà bậy bạ đó, đi mang nó thật đi vô trong siêu thị mà mua đó, thì phẩm lượng không có bao nhiêu đâu đấy nhé. Thấy rõ.
Thì muối nói câu này nữa là hồi xưa muối cũng đi 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 mở nhà có cái tiệm đó, thì bán cái gì cũng phải bỏ cái cân, tức là mình bán cái đồng tiền nó đi theo cái lượng, chứ còn phẩm thì không ai nghĩ đến cả. Cho nên cái hệ thống mình, cái hệ thống buôn bán của mình muốn ngồi muốn nghĩ nó sai vô cùng. Là tại sao? Là tại vì mua sữa đó thì bạn mua theo gallon, mua thịt đó mua theo cân, nó học bé hết cả. Thì bây giờ muối mình không biết cách nào hơn, thành ra mình chỉ nói là phẩm cái lượng khi mà không đi đôi với nhau đó thì rất
Phiền lắm, phiền lắm.
ăn và chỉ có mình thôi.
Hôm nay mình
Thành
nói
ra
chuyện lâu rồi đó nha.
ok
À,
muối xin đúc kết cái tư tưởng trước khi mình muối quên tắt đi,
à.
cái đầu óc nó nhỏ quá và nó chẳng đen quá. Mua sinh hồn thì thấy là thứ nhất đó là cái đường phòng cái lượng mình phải suy nghĩ cho đúng, thứ hai đó là cái chuyện mọi yếu tố trong thức ăn trong vũ trụ nó có cái và cái cộng tác cái ăn nhìn với nhau cân đối, nếu mà được cái đó thì cái sản phẩm cuối cùng cái được lượng nó ngon vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình không có tạo cái điều kiện để mà được cái sự hài hòa, cái cộng tác, cái cân đối thì mình sẽ giảm cái quyết được đối với mình.
Rồi, cảm ơn muối. Mà
Cảm ơn
miếng
muối. Nói như muối cái sự cân đối như vậy là khi mà đặt lên bàn cơm là phải có đủ năm màu sắc rồi năm 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 vị khác nhau, thì cái khi mình ăn nó mới thành là một cái thú vị.
Đúng rồi,
nó có cái
có
đắng cái
ngọt,
mặn
phải
cái
có
ngọt
đắng,
cái
có
cay cái
chua.
chua,
Ừ.
rồi cái giòn cái bùi.
Đúng rồi, giống như cái đám tụi mình đó, mỗi đứa một 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 tư tưởng, mỗi đứa một tính nết, nhưng mà khi ngồi với nhau đó mình không có ai lấn ai, thế đó mình hoàn toàn được tôn trọng tự do với nhau. Mình chỉ giơ tay lên xin phép nói là các vị kia cho mình nói, chứ
Đúng
còn
rồi.
khi ra đời nhiều khi đâu có được như vậy, chỉ
Đúng
mình
rồi.
tự nhiên.
Mà này nhá, nói nhỏ nhá, Măng đang mê cái nồi cái lò nướng Kamado, theo cái nguyên tắc của người Nhật đó, hoặc cái lò nướng bằng ceramic. Tuần sau nói chuyện với nhau, hy vọng là Măng sẽ có kinh nghiệm Kamado để kể chuyện cho bà con nghe đó.
Đó, muối cũng có thời muối mê cái lò đó lắm. Thế nhưng mà
Ờ.
bây giờ mình đi qua cái giai đoạn khác trong trong cái cuộc đời bắt đầu già đi của mình.
Vậy
Muối
hả?
lại mơ về cái lò bằng đất, xây bằng đất sét,
À.
nung bằng than đá.
À
Tại vì
à.
nhưng mà tại vì mơ là tại vì chưa làm được,
À.
chọc người lại đi
Cái
mơ.
cái đó giống như là lò bánh mì xưa của họ đó. Trời ơi, làm cái đó nó ủ ngon lắm đó.
Ừ, đúng rồi. Đó
À.
là cái lửa mà
À.
nó
Dạ.
cháy rất là đậm và nó có
Dạ.
khói,
Dạ.
từ cái chất than nó không có ra khói được
Dạ.
đâu.
Dạ.
Để mình sửa được cái khói trong sạch của đồ ăn
Ừ.
mà nó không có bắt mình bị ung thư đâu.
Dạ.
Chứ còn khói mà về mình lên lên của cái củi, các cái củi mà lên khói nhiều đó là không tốt đâu.
Dạ, dạ. Rồi, tụi mình sẽ nói chuyện lại sau với cái chuyện đó nữa nhé. Măng sẽ báo cáo
Thế
lò
là
Kamado ra sao.
chuyên nghiệp ngành nấu ăn.
Không.
May quá mày có chị muối. Có vợ muối.
Không, không,
Chuyên
không
nghiệp
phải đâu. Mình không có
vừa
chuyên
phẩm
nghiệp
vừa
cho
lượng
nên thế này nhé, tại vì mình không
vừa
có
khoa học.
cấp, không có cái huấn luyện ở trong một cái lò nào, cho nên mình có tự do, mình
Mình
cái gì
nói lung
mà
tung.
cũng chả hiểu chả bác nào hết. mình có cái tự do đó. Chứ nếu mà mình có bằng cấp, ví dụ như các ông bác sĩ đâu có sửa mà nói chuyện mình chữa bệnh bằng đồ ăn.
Đúng rồi, không có nói lung tung được.
Thì ví dụ như mình không có gì học nấu bếp, cho mình thoải mái tự do, làm sai cũng không ai la, tại vì mình có bằng cấp gì đâu, toàn những tay ngang cả. Cho nên
nhưng mà cứ vui khỏe là được rồi.
Không cần ông bác sĩ mổ.
Cứ vui khỏe là được rồi.
Phải chữa theo khác. Mình xin lỗi các vị bác sĩ đi học cũng kỳ công lắm, nhưng mà tại vì mình không ở trong một cái lò đó, cho nên mình không có những cái giới hạn nó ngăn.
Dạ, mình không bị giới hạn. Thành ra mình có thể explore đủ thứ trò. Biết dạ, thì Băng cũng thích như vậy đó. Cứ việc explore đấy, răng hư hết rồi đấy, explore.
Mình khuyến khích tất cả những quý vị nào mà không có bằng cấp gì hết nhé. Quý vị có những cái tự do trong tay mà những người đi học họ không có nhé.
Tự do làm sai, tự do vấp ngã, tự do đứng lên.
Đúng rồi, cái tự
để
do
học tự đức, tự túc, tự cường.
Đúng như vậy. Mình cứ lém lém thôi, là tôi đâu phải bác sĩ đâu, quý vị đừng tin tôi.
Rồi, xin cảm ơn quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas đã nghe bà mợ nói chuyện ăn uống. Sở dĩ dám nói lung tung là bởi vì thật ra sức khỏe cũng còn tốt lắm. dù đã bị nhiều chuyện rồi.
Đúng
rồi.
Thương các mợ nhiều.
Hẹn nhé, hẹn gặp kỳ sau nhé.